Bây giờ tôi xin trả lời một số câu hỏi nhé. Ngày lễ Chủ nhật được rước lễ mấy lần, thưa cha? Có người rước lễ ngày Chủ nhật 8 lễ. Như vậy có phạm thánh không, thưa cha? Trước khi trả lời xin chỉ nói là cái ngày Chủ nhật á, thì nó không có nghĩa gì hả? Tại sao gọi là Chủ nhật? Ngày mình làm chủ phải không cơ? Vậy thứ hai, thứ ba mình có làm chủ không? Thưa có. Vậy thì sao mình gọi không gọi là Chúa Nhật? Có lẽ là mình là đức tin Công giáo đó, chúng ta nên gọi là ngày Chúa Nhật. À, ngày Chúa Nhật hôm nay chúng con họp đấy. Cái ngày đó ngày của Chúa, mình thánh hiến cho Chúa thì cứ kệ đó. Cứ mới nói ngày Chúa Nhật đi nhá. Trước khi trả lời xin nói trình bày với các bạn là tôi đã đi ra nước ngoài được 31 năm rồi. Cho nên là tiếng Việt nó hơi lọng cọng nhá. Quý vị cũng đã thấy rồi. Cho nên là có bài bản phải nói cho nó đàng hoàng nhá. Do đó mà nói được như vậy là khá lắm rồi phải không? Rồi có một câu nó xin trả lời với bác thêm một cái câu nữa là trong Kinh Thánh mà cái người mà được mời là dịp tiệc cưới xong bị đuổi ra đó, nó là như vậy theo cái thói quen phong tục của người Do Thái đó, là trong cái điều kiện đó là ai cũng được mời vào hết, nhưng mà trước khi tới phòng đám cưới đó, phòng tiệc đó, là qua một cái phòng phải khoác cái áo vào áo cưới, áo để dự đám cưới đó, thì cái việc nó nhỏ mọn nhất đó mà anh ta không làm, cái đó là cái lỗi của anh đó. À, cho nên là được mời hết, không có gì hết, nhưng mà khoác cái áo cưới vào, thì đó là chúng ta thấy là Chúa trách cái người này, là cái việc mà nhỏ mọn nhất, cái tối thiểu nhất mà anh không làm được, anh không xứng đáng vào dự tiệc. Đó là như vậy. Bây giờ trả lời câu hỏi được rước lễ mấy lần, thưa là được rước lễ tối đa 2 lần, ngày Chủ nhật hay bất kỳ ngày nào được rước lễ 2 lần, đó là điều luật 917. À, ai mà học giáo luật từ 1983-1917 được rước lễ 2 lần, với điều kiện là mình phải dự lễ. Cái người bệnh á, được rước lễ 1 lần mình mang về, không được 2 lần nhá. Chỉ được 2 lần khi chúng ta dự thánh lễ. Như vậy là cái người đó là người rước lễ ngày Chủ nhật 8 lễ, thì có phải là cái người đó, cái chị đó, người anh đó là cái người cho rước lễ phải không? Không có cái chuyện là 8 lần là mình phải hiểu là cái người này là cho rước lễ, hay là một nữ tu được trách nhiệm là mỗi lễ phải cho rước lễ. Thì cái vấn đề này á, là nếu mà vì đó là nữ tu nhá, mỗi lễ phải cho rước lễ, mà bây giờ lên rước lễ mà cha vừa đưa cái mới, hai lần rồi, ở dưới họ không hiểu, họ bảo chắc sơ là bị phạm sự thánh hay là bị rút phép thông công gì đó, không được rước lễ. Tại sao cha lại được bao nhiêu lễ cha được rước bằng đó lần? Thấy không? Cái vấn đề đó mình phải đi cái là theo tinh thần luật. Bình thường 2 lần thôi. Nhưng mà những cái vị nào mà có thừa tác vụ cho rước lễ, các thầy hay cha gì đó thì được. Mỗi lần rước lễ là chúng ta phải lên rước lễ, có là chuyện là nó là vấn đề phục vụ nhá, vấn đề mục vụ về phục vụ thì được, chứ còn bình thường thì 2 lần thôi nhá. Thánh lễ là điểm hẹn tình yêu, vậy đi lễ do ép buộc vì lề luật có gọi là điểm hẹn tình yêu hay không, hay ép buộc? Bây giờ có một người nào đó mà bị nhịn đói đó 3 ngày 4 ngày nữa đó. À, bây giờ cho cái thứ gì cũng ăn được ấy. Cho ăn bò cạp thằn lằn chắc cũng ăn được ấy. Thì cái vấn đề là khi mình đói, mình khát á, mình có bị ép phải ăn không? Cái câu nó không có ý nghĩa gì cả. À, câu hỏi nó không có bao giờ được đặt ra. Cho nên là nếu mình ý thức được là đây là cái lương thực cho mình, cho nên mình nên rước lễ. À, mình cố gắng. À, như nãy tôi có nói là khi mình nói mình có phải đi lễ hay như thế nào không, thì lúc đó mình phải coi lại coi mình đã bị bệnh rồi, bệnh coi sức khỏe đức tin của mình nó như thế nào nha. Bình thường là bây giờ mà bảo mà gặp cái người yêu của mình mà bảo tôi có phải bị đi gặp người yêu của mình không? À, sướng chết đấy chứ, phải không? Nhưng đâu có làm gì có chuyện là bị, phải không? Bình thường là như vậy. Trong nghi thức sám hối có nghi thức rảy nước thánh, thì có bình đựng nước thánh và có cây rảy nước thánh. Vậy hôm đó người chuẩn bị quên không đem cây rảy nước thánh lên cho vị chủ tế. Đem lên không kịp, vừa tới nơi thì thấy vị chủ tế nhúng tay và hỡi. Như thế thì có thành không? Xin cho ý kiến. Dạ thành. À, bây giờ quý vị mà đi, chắc đi xe, đi du lịch nhiều phải không? Đi đến nơi đó là xuống cái là đi toilet xong cái, rửa tay, xong cái rửa mặt bằng gì? Bằng tay. Cái đó không có khăn. Cái mục đích là gì? Để cho cái mặt mình nó sạch, nó mát. Vậy thì cái mục đích là chúng ta phải kiếm. Còn cái đó là cái phương tiện. Vậy thì cái rảy nước thánh đó là cái mục đích là gì? Là cái những người giáo dân được rảy nước thánh. Còn cái phương tiện á thì có gì làm đấy. Không có cái này thì lấy tay. Nó không có hay cho lắm mà, nhưng mà đây là một sự cố, phải không? Một sự cố thì không có sao cả. Nhưng mà Chúa Nhật nào mà cha cứ như vậy thì phải coi lại. Phải coi lại. Không có đẹp cho lắm. Phục vụ là phải đẹp, phải không? Phục vụ là nó có cái luật mà cho nó có cái chữ Mỹ trong đó. Cho nên là trong thánh lễ chúng ta phải làm sao nó đẹp, đi qua đi lại nó đẹp đó. Trước khi đi lễ mà gặp chuyện không vui, cảm thấy bực bội, vậy nếu con đi lễ chắc chắn bị chê trí. Còn ở nhà không đi lễ vậy có mắc tội không? Gặp chuyện không vui, cảm thấy bực bội. Có những lúc mà mình bị ốm đó, người nó khó chịu lắm mà mình không muốn ăn uống, không muốn uống gì hết. Nhưng mà mình phải ăn để ngày mai đi học, để ngày mai đi làm. Thực sự ăn không có thú vị gì cả. Thì bây giờ chúng vậy, khi cảm thấy là mình chi trí lo ra, bảo có lên dương lễ hay không? Thưa có. Chúa không chấp cái sự yếu đuối của mình đâu. Con cái nó đói, nó mệt mỏi, mình cố bắt ăn đi con. Thì đó, giáo hội cũng muốn như vậy. Như tôi có chia sẻ, đó là một cái lương thực, một cái thuốc. Cho nên mình đang là khó khăn, mình bực bội gì đó, Chúa không có chấp mình đâu. Tại Chúa còn chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Thì Chúa cao rộng hơn mình, Chúa rộng lượng hơn mình tưởng tượng. Vậy thì với cái sự cái lòng tin mạnh mẽ đi đến dương lễ, Chúa sẽ ban sức cho mình qua bí tích thánh thể. Còn ở nhà không đi lễ vậy có mắc tội không? Tội thì không dám nói. Mắc lỗi luật giáo hội nhá. Vậy thì vấn đề là ở nhà không đi lễ có lý do gì? Nếu ở nhà để ngủ thêm á thì lỗi. Nếu mà vì ở nhà mà coi người bệnh ấy, không lỗi. Cái việc mà người nhà phải coi người bệnh ấy, là cái chuyện là phải có. Đây là nếu mà mình ở nhà mà nói rằng mình phải đi lễ Chủ nhật, nếu không thì có tội thì đi, bỏ mặc người bệnh ở nhà đó, là mình mắc lỗi rất là nặng, lỗi bác ái đó. Cho nên là mình đi mà Đức Chúa chưa chắc nhận ơn nhiều bằng cái người ở nhà không đi lễ mà là con người bệnh. Chúa coi như là nhân từ lắm, Chúa công bằng lắm, Chúa không để mình bị thiệt thòi đâu, mà mình không có phải là lỗi. Chúng ta biết khi mà nói về vấn đề một chay, ăn chay đó, chúng ta biết việc ăn chay sám hối cái gì mà đẹp lòng Chúa nhất. Chúa, chính Chúa nói hả? Hãy giải phóng cho những người bị giam cầm, hãy cho những người bị xiềng xích. Đó, cái đó là Chúa muốn nói là bác ái trên hết. Thánh Phaolô cũng nói bác ái trên hết, trên cả lời luật. Chúa Giêsu thấy một người mà bị bất toại 38 năm trời, đúng vào ngày Sa-bát Chúa chữa, không để trễ một giờ phút nào. Người ta đã bị 38 năm rồi, không có chờ một ngày nữa. Vậy thì xét theo luật đó, Chúa phạm luật đó, nhưng mà vì bác ái nhá. Thì nếu mà ở nhà phải coi người bệnh á, thì không mắc lỗi. Việc cắt phép thông công đối với các chức thánh và người giáo dân được quy định bị vi phạm như thế nào? Tức là việc cắt phép thông công á, thì nó không có đơn giản như vậy đâu. Tức là nếu có gì mà phạm sự thánh hay có gì mà gì nặng lắm á, thì cái như là đức giám mục quyết định, linh mục một mình không có khả năng làm cái chuyện đó, không được quyền làm chuyện đó, phải qua giám mục, xin qua phải cái lời đức cha của mình nhé. Thì qua đức cha mới nói là anh bị rút phép thông công chẳng hạn, chứ nói là mày mà đi lễ và sứ khác tao rút phép thông công đó là lạm dụng nhá, không có chuyện đó đâu, không có. Tức là phải có lệnh của đức giám mục. Khi vị chủ tế đưa mình thánh lên cao thì khi đó thì có tiếng chuông giáo dân cúi đầu. Lúc đó một số người thì im lặng, một số người thì đọc kinh gì đó. Vậy thưa cha, xin cha giải thích cho con, khi vị chủ tế đưa mình thánh lên cao thì giáo dân phải đọc kinh hay làm một cử chỉ nào đó? Xin cảm ơn. Cái mục đích của linh mục đưa mình thánh Chúa lên á, để cho mọi người nhìn, chiêm ngắm, rồi sau đó tôn thờ. Chứ không phải là vì linh mục vừa đến, không ý nghĩa gì cả. Dơ lên cho mọi người chiêm ngắm, rồi sau đó vị chủ tế bỏ xuống, chúng ta cùng nhau tôn thờ. Với vị chủ tế rất là đẹp nha. Thì bây giờ không có gì mục đích nào khác để cho mọi người thấy nhé, cho mọi người thấy. Vậy thì trong cái lúc đó thì mình đọc cái gì? Thưa là giáo hội không nói gì cả, sách lễ không nói gì cả. Thì theo cái đạo đức cá nhân, hoặc là mình nói lạy Chúa, xin Chúa ngự đến trong tâm hồn chúng con, cũng là một hình thức. Hoặc là thinh lặng cũng được, mình tôn thờ trong thinh lặng được. Như Đức Maria tôn thờ Chúa Giêsu khi mà cái nhà thiên thần Gabriel loan báo đó, và có nhiều biến cố đó, ngài Đức Maria đó suy niệm trong lòng, thì mình theo cái gương của Đức Mẹ cũng được, mình đọc cái kinh gì đó cũng được nhá, tại vì sách lễ không nói, cho nên là mọi người tự do. Thánh lễ là điểm hẹn tình yêu Thiên Chúa con người và ngược lại. Còn có một thắc mắc nho nhỏ, nghi thức chúc bình an đâu là chuẩn chung nhất? Có một số giáo phận hai hàng ghế quay đầu vào nhau, ở một vài nơi khác mỗi người chúc bình an cho nhau, còn phần vân không biết đâu là cách chúc bình an cho đúng. Thì chúng ta thấy về Việt Nam ấy, khi tôi thấy về Việt Nam này thấy là tức cười lắm. Mình quay lại chúc bình an người ta chồng mông vào mình, người này chồng mông vào người kia, cứ quay hết một lần nữa này, không biết mình chúc cho ai, chúc người mãi bên kia. Mà bình thường á, là mình chúc bình an cho người bên cạnh. Cho nên là thấy tức cười. Đâu là luật? Thưa là khi mà nói anh chị em hãy chúc bình an cho nhau, mọi người theo thói quen địa phương chúc bình an. Rồi có một chỗ khác trong sách lễ Roma nói là tiếp theo là nghi thức chúc bình an, các tín hữu cầu bình an và hiệp nhất cho hội thánh, vân 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 vân. Các hội đồng giám mục sẽ tùy theo tinh thần và phong tục của mỗi dân tộc mà ấn định các thức chúc bình an. Cho đến bây giờ hình như hội đồng giám mục chưa có quyết định phải không? Rõ ràng là phải như thế nào. Cái vấn đề nó là như vậy. Do đó mà mỗi địa phương, mỗi cộng đoàn tùy hỷ. Mình làm thế nào mà cho nó có lý một tí. Coi bên này thì người kia cũng quay đít lại. Nó làm sao á, đúng không? Vậy thì cái hay nhất là nó cái hay nhất thì không phải, tại mỗi nơi có một cái cách chúc khác nhau. Thì có thể mình chúc cho người bên trái, cho người bên phải bình an, chúc Kitô cho chị, cho ông, cho bà, cho bác được, hoặc là chúc như vậy, hoặc là chúc như vậy theo kiểu Việt Nam cũng được. Chứ còn hai bên dàn tràn ra rập một cái không hiểu. Tại sao chúc có người ở xa mãi 20 mét? không hiểu. Thì đó, mỗi người, mỗi nơi, bây giờ mình đổi thì hơi khó, phải không? Thì vấn đề là giao cha xứ hay là cộng đoàn. Các nữ tu, nam tu thì nó dễ. Cộng đoàn mình có thể mình có một sáng kiến gì đó, chẳng hạn bắt tay. Bắt tay cũng có hạn chế của nó, tại vì bắt tay á, nó giống như cái chào xã giao bên ngoài đó. Thì trong các cộng đoàn nữ tu mình có thể là cầm hai tay. À, thí dụ nha, cho con biết là cái chết rồi. À, đó, bình an cho chị, bình an cho em chẳng hạn đó, bình an của Chúa cho chị, hay lắm. Thì giáo xứ thì khó làm được. Thì bây giờ ở trong các nhà dòng đó, tại sao mình không làm được cái đó? Khi mà quay lại mình cười với nhau á, là có thấy có hai tác động, hai cái kết quả đầu tiên. Thứ nhất, hết buồn ngủ. Thứ hai, lên dương lễ là thanh thản lắm, tại vì mới mới cười với cái người bên cạnh, chị em bên cạnh đó. Thoải mái lắm, rất là thoải mái, tại vì cái thánh lễ có cái chất người trong đó. Việt Nam mình nhá, mình có thiếu cái chất người, lúc nào cũng vô là ngay thẳng ha, cứ như vậy là như chào cờ vậy đó. Mà mình tiệc mà vẫn tiệc của Chúa mời, mình cũng phải thoải mái một tí. Cái vấn đề đó là tại mình chưa quen. À, Việt Nam mình á, mình cứ phải là vô nhà thờ phải nghiêm trang, là không nhìn ngang nhìn ngửa, thằn lằn cũng không được nhìn. À, như vậy nó là cái thói quen.